Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa giấu trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư vọng.
Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh theo thư Ê-phê-sô của chúng ta hôm nay là bài thứ 15, đề cập đến thái độ và lý do giữ sự đoàn kết trong hội thánh. Căn cứ trên thư Ê-phê-sô chương 4, từ câu 1 đến câu 6. Kính thưa quý thính giả, những bài học Kinh Thánh chúng ta vừa học trước đây dựa trên 3 chương đầu của thư Ê-phê-sô là phần giáo lý, tức là những hiểu biết thuộc linh mà sứ đồ Phao-lô muốn các tín hữu Ê-phê-sô nắm vững, để chẳng những hiểu biết bằng lý trí mà thôi, nhưng cũng hiểu biết bằng cả tấm lòng nữa. Vì đây là nền tảng cho tất cả mọi suy nghĩ, quyết định và hành động trong nếp sống hàng ngày của các tín hữu. Ông Phao-lô khẩn thiết cầu nguyện, xin Chúa cho các tín hữu đều hiểu được những điểm căn bản của niềm tin. Vì nếu không cảm nhận rõ ràng, họ sẽ không thể sống nếp sống xứng đáng với niềm tin đó. Bước sang chương 4, sứ đồ Phao-lô bắt đầu trình bày những điểm thực tế để áp dụng niềm tin vào cuộc sống. Ông nói, vậy tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Trong các câu 2 và 3, theo Phao-lô, trong khi cùng sống với nhau trong hội thánh, các tín hữu phải có thái độ nào để gìn giữ sự hiệp nhất? Câu hỏi thứ hai. Theo các câu từ câu 4 đến câu 6, các yếu tố nào tạo nên tình đoàn kết trong hội thánh? Câu hỏi thứ ba. Khi nhắc đến những điểm chung của hội thánh, bạn có nhận thấy rõ những điểm này trong hội thánh địa phương của bạn không? Vì sao những điều này giúp chúng ta giữ đoàn kết? Và câu hỏi thứ tư. Bạn nhận được bài học nào qua lời khuyên của sứ đồ Phao-lô? Và bạn có quyết định nào để giữ sự hợp nhất trong hội thánh? Cũng tương tự như trong các lá thư khác của sứ đồ Phao-lô. Sau phần trình bày về giáo lý của thư Ê-phê-sô là đến phần thực hành, với những lời khuyên thiết thực dành cho các tín hữu trong hội thánh. Lời khuyên đầu tiên là phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Bản hiện đại dịch câu này là phải sống đúng theo tiêu chuẩn Đức Chúa Trời đã đặt khi Ngài tuyển chọn anh em làm con cái Ngài. Nói cách khác, vì được chọn làm con của Chúa, chúng ta phải sống xứng đáng với danh hiệu đó. Chúng ta sống xứng đáng với danh hiệu con của Chúa bằng cách khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, nhịn nhục và lấy lòng yêu thương mà chiều nhau. Chữ đến điều có nghĩa là tận lực hay hết sức, khiêm nhường và mềm mại đến mức tối đa. Bản hiện đại dịch là hãy hết sức khiêm cung, hiền từ. Một tiêu chuẩn khác của người tin Chúa là phải sống trong nhịn nhục. Nhịn nhục nghĩa là không tìm cách trả thù khi người khác gây thiệt hại cho chúng ta. Sự nhịn nhục hay nhẫn nại đó phải được thể hiện trong việc lấy lòng thương yêu mà chiều nhau. Theo câu thứ hai, chiều nhau nghĩa là chịu đựng lẫn nhau. Chúng ta chỉ có thể chịu đựng nhau khi có tình yêu thương của Chúa. Bản hiện đại dịch câu này là phải nhẫn nại chịu đựng nhau trong tình yêu thương. Lời khuyên tiếp theo của sứ đồ Phao-lô là dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Đây là lời khuyên chúng ta cần phải bảo vệ và duy trì tình đoàn kết trong Chúa bằng nếp sống bình an và hòa thuận với nhau. Nói tóm lại, các câu chúng ta vừa đọc gồm có hai lời khuyên chính. Thứ nhất, chịu đựng nhau trong tình yêu thương. Để có thể chịu đựng lẫn nhau, chúng ta cần phải có đức khiêm nhường, hòa nhã và nhẫn nại. Thứ nhì, duy trì tình đoàn kết giữa những người trong Chúa bằng cách sống hòa thuận với nhau. Đây là những lời khuyên thật đơn giản, nhưng cũng thật khó thực hành nếu không có sức của Chúa. Chúng ta cần nhắc nhở chính mình rằng, là con của Chúa, chúng ta phải sống đúng với danh hiệu đó, phải yêu thương nhau và cố gắng hết sức để duy trì tình đoàn kết. Nghĩ như vậy sẽ giúp chúng ta thực hành những lời khuyên này dễ dàng hơn. Lời khuyên của sứ đồ Phao-lô trong phần trước nói đến việc duy trì tình đoàn kết giữa người trong Chúa với nhau. Và các câu chúng ta học tiếp theo, từ câu 4 đến câu 6, cho thấy những yếu tố nào đã tạo nên tình đoàn kết đó. Ông Phao-lô nói, vì chúng ta cùng thuộc về một thân thể, cùng nhận lãnh một Thánh Linh, cùng chung một niềm hy vọng về tương lai vinh quang. Câu 4, theo bản hiện đại. Theo Phao-lô, tất cả những người tin Chúa đều ở trong một thân thể, có cùng một Thánh Linh, một sự trông cậy, một đức tin, một phép báp têm và một Đức Chúa Trời. Khi nói chúng ta có chung một thân thể, sứ đồ Phao-lô muốn nói đến điều gì? Thân thể là tiếng dùng để chỉ về hội thánh. Khi học thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 12, chúng ta biết Phao-lô dùng hình ảnh thân thể để nói về hội thánh. Chỉ có một thân thể, nghĩa là dù chúng ta là ai, khi đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu, mỗi chúng ta là một phần tử trong thân thể của Chúa. Nói cách khác, chúng ta có mối liên hệ hữu cơ mật thiết với nhau. Chúng ta liên hệ với Chúa là cái đầu và liên hệ với nhau vì là những phần tử khác nhau trong cùng một thân thể. Điểm chung thứ hai là có cùng một Thánh Linh. Chúa Thánh Linh là đấng cáo trách trong lòng để chúng ta biết tội, ăn năn và tin nhận Chúa. Chúa Thánh Linh cũng ngự trong lòng chúng ta khi chúng ta tiếp nhận Chúa và cũng chính Chúa Thánh Linh ban cho mỗi người những ơn khác nhau để phục vụ Chúa. Khi sứ đồ Phao-lô nói chỉ có một Thánh Linh, ông muốn chúng ta thấy rằng dù có những thể hiện khác nhau về ơn của Chúa Thánh Linh, tức là dù có những ân tứ khác nhau, nhưng tất cả đều phát xuất từ cùng một nguồn, tức là từ Chúa Thánh Linh. Và đó là nguyên nhân giúp chúng ta có thể hợp nhất. Điểm chung thứ ba là có một sự trông cậy. Chữ này cũng có thể dịch là hy vọng. Đây là hy vọng của người tin Chúa. Khi tin Chúa, chẳng những chúng ta được cứu, nhưng cũng biết rằng một ngày kia, Chúa Giê-xu sẽ trở lại đón chúng ta về ở bên cạnh Ngài mãi mãi. Đó là hy vọng chung của người tin Chúa. Vì có cùng một hy vọng, người tin Chúa sẽ hướng về hy vọng đó và làm việc chung với nhau. Chúng ta cũng có một Chúa. Chúa nghĩa là chủ, là đấng cầm quyền. Người tin Chúa có cùng một Chúa nghĩa là tất cả chúng ta đều tôn Chúa Giê-xu là đấng chủ tể. Không còn có vấn đề cạnh tranh, hơn thua, bè phái hoặc đề cao cá nhân. Vì chúng ta chỉ có một Chúa là Chúa cứu thế Giê-xu. Chúng ta cũng có chung một đức tin, nghĩa là cùng chia sẻ một phương cách cứu rỗi. Không ai có thể cho mình hơn người vì nghĩ rằng mình có một đức tin khác hay một phương cách nào khác để được cứu. Tất cả chúng ta đều phải có đức tin nơi Chúa và phải nương nhờ vào Ngài mỗi ngày. Tóm lại, chúng ta đều cần Chúa như nhau. Điểm chung thứ sáu là chúng ta cùng có một phép báp têm. Báp têm là một nghi lễ cần thiết của người tin Chúa để chứng tỏ sự liên kết với Chúa và công khai bày tỏ đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Chính Chúa Giê-xu đã truyền dạy các môn đồ đi giảng dạy và làm phép báp têm cho mọi người. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 19. Phép báp têm có thể được thực hiện dưới những hình thức khác nhau như dầm mình, vẫy nước hay đổ nước, vân vân, nhưng đều nói lên cùng một ý nghĩa, đó là liên kết với Chúa. Theo thư Roma chương 6 từ câu 1 đến câu 11. Khi nói chúng ta chỉ có một phép báp têm, sứ đồ Phaolô muốn nhắc rằng người làm báp têm và cách làm báp têm không quan trọng, vì tất cả các lễ báp têm đều mang một ý nghĩa là chứng tỏ chúng ta đã liên kết làm một với Chúa và trong Chúa. Điểm chung thứ bảy là chúng ta cùng có một Đức Chúa Trời, cũng là một Cha, nghĩa là tất cả chúng ta đều do Chúa tạo dựng và đều có liên hệ với nhau như anh em trong một gia đình. Câu trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người, nghĩa là cao quý hơn mọi người, tác động trên mọi người và sống trong mọi người, theo bản hiện đại. Nhìn lại những điểm chung của người tin Chúa, chúng ta không ai còn dám kiêu ngạo, khoe khoang hoặc chia rẽ với các tín hữu khác, vì tất cả chúng ta đều có cùng chung một Cha, một Chúa, một niềm tin, một hy vọng, một sự liên kết, một đoàn thể và có cùng một Chúa Thánh Linh đang ngự trị trong lòng. Nguyện Chúa cho mỗi chúng ta khi nghe lời khuyên của sứ đồ Phaolô sẽ sống đúng với tư cách là con cái của Chúa, để chúng ta có thể nhẫn nhục, chịu đựng người khác và duy trì tình đoàn kết giữa chúng ta với những người khác ở trong Chúa. Cầu xin Chúa giúp chúng ta thấy rõ nền tảng sự hợp nhất giữa những người trong Chúa với nhau, để chúng ta yêu thương nhau hơn và sẽ hết lòng làm mọi cách để duy trì sự hợp nhất đó.
Giờ đây chúng con dâng lên lời hoan ca tình yêu Chúa, ràng buộc chúng con cuộc đời lắm khi bon chen đầy gian nan nhiều sóng gió, lòng con không phai tình yêu trong Chúa. Ôi cao không.